Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, giải oan và hồi đầu là chủ đề chính của buổi pháp thoại hôm nay. Trong 3 tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu một cách rất là khái quát về hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, những phương pháp hóa giải các yếu tố xung đột và đối lập tạo ra trạng thái hài hòa. Nhờ trạng thái hài hòa đó mà con người tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau. Bài học gần đây nhất là chúng ta đã điểm qua về hai phương pháp trị liệu tháo gỡ cơn bệnh bỏng sẻn như là một trong những vấn nạn tâm linh đối với một số người có thái độ chấp hữu về sở hữu tài sản quá nhiều, đến độ họ không dám làm những việc đáng làm đứng trước nỗi khổ niềm đau của cộng đồng và xã hội. Phương pháp trị liệu thứ hai liên hệ đến việc hóa giải những thái độ và khuynh hướng đối lập, đẩy mạnh khác biệt trở thành một trong những nhu cầu để hỗ trợ và bổ sung. Nhờ tu tập hai phương pháp trị liệu này trên tinh thần của Đức Phật Dược Sư, chúng ta có thể vượt qua được rất nhiều trở ngại trong cuộc sống. Dược chất tâm linh trong kinh Dược Sư rất là đa dạng và phong phú, được trình bày dưới rất nhiều góc độ khác nhau. Khi Đức Phật đề cập đến vấn đề quan khiên của con người trong cuộc đời, Ngài đã xác định rất là rõ có những nỗi quan trái bắt nguồn từ quá khứ, có những nỗi quan trái bắt nguồn từ sự hiểu lầm ở hiện tại, có những nỗi quan trái do sự thiếu hiểu biết gây ra, có những quan trái do tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh. Các quan trái đó đã làm cho con người thân trở thành thù, người thương trở thành xa lạ, và những người vốn không có thiện cảm trở nên càng ganh ghét lẫn nhau. Chính vì thế mà nhu cầu hóa giải những nỗi quan khiên trong cuộc đời có thể tạo ra tiến trình của an lạc và hạnh phúc. Không ai trong chúng ta có thể dám khẳng định rằng đời sống của mình hoàn toàn an lạc, thoát khỏi mọi quan khiên. Có những quan khiên diễn ra trong gia đình của chúng ta, đối với những người thân của chúng ta, và thậm chí trên nền tảng của sự thương yêu nhau rất là đậm đà. Ấy thế mà do vì bản chất cá tính hai bên khác nhau, không ai hiểu ai, và cuối cùng càng thương càng làm cho cả hai cùng đau khổ. Mối quan khiên quán trái đó nếu như không được tháo gỡ và được chuyển hóa, tất nhiên là giá trị của đời sống sẽ mất đi rất là nhiều. Có nhiều người đã trở nên rất là chán nản, thất vọng khi phải đối diện với quá nhiều những thách đố mà đôi lúc mình có cảm nhận rằng đau khổ đó do chính người thân của mình gây ra. Trong bài kinh Dược Sư, Đức Phật đã đề cập rất là rõ, rất nhiều trong chúng ta sống vào trong một cái hoàn cảnh bị rất nhiều người thù hận, tranh chấp, kiện tụng kéo dài, làm cho thân và tâm mình luôn luôn ở trong trạng thái bị não loạn. Có nhiều người phản ứng trước những tình huống đó bằng cách cầu thầy pháp hay là thầy trừ tà diệt quỷ để tháo gỡ những nỗi yếm đối, trù yếm hay là bùa chú mà mình cho rằng mình đang bị vấp phải. Chỉ vì thế mà khổ đau cứ kéo dài theo năm tháng. Có những tình huống biết được nguyên do mối quan khiên trong cuộc đời, nhưng mà nỗ lực để tháo gỡ nó thì không có, bởi vì tự ái và bản ngã quá lớn. Ai cũng cho rằng mình là đúng và người khác là sai. Thái độ cho mình đúng, người sai đã làm cho vạn lý trường thành, những dãy Trường Sơn, những bức tường Berlin đã được dựng lên trong mối quan hệ giữa chúng ta và người có mối quan hệ quan khiên với mình. Nỗi khổ niềm đau đó ngày càng chắc chồng. Cho nên Đức Phật xác định rất là rõ, trong những tình huống sống quan khiên quán trái, nếu như bản ngã con người không được dẹp đi và sĩ diện con người được đề cao quá mức, lòng tự trọng của con người được núp bóng dưới sự tự ái và mặc cảm và thành kiến, sẽ làm cho tình trạng khổ đau diễn ra ở mức độ nguy cấp hơn, lớn hơn, và ảnh hưởng xấu đến đời sống hạnh phúc của gia đình chúng ta nhiều hơn. Nếu như chúng ta là những người có nguồn gốc văn hóa của Trung Hoa, Chắc chắn rằng chúng ta nắm rõ về quy luật ứng xử giang hồ, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của các bộ phim kiếm hiệp. Hoàng gia quán trái tạo ra của những thế hệ trước, những người thế hệ hiện tại này phải giải quyết nó thì mới được gọi là người có hiếu thảo, người yêu giống nòi, hay là người có truyền thống rất là đặc sắc ở trong một tông môn pháp phái nào đó. Quan niệm này đã tạo ra một nền văn hóa của hận và thù, nghĩa là ai không rửa hận và trả thù, người đó không còn là con người đúng nghĩa nữa. Cho nên nếu như không khéo xem vào những bộ phim kiếm hiệp của Trung Hoa, các hạt giống của quan kiêu quan trái sẽ được gieo trồng một cách thầm lặng ở trong ý thức và não trại của chúng ta. Đến lúc nào đó đó, chúng ta lấy đó làm cơ sở biện hộ rằng hễ khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện, chúng ta không cần phải tháo gỡ nó, và chúng ta cứ bám vào nó để giải quyết trên tính cách giang hồ với người. Chắc chắn rằng chúng ta không thể nào tháo gỡ được những cơn đau khổ diễn ra trong các mối quan hệ. Phương pháp giải quan được nêu ra trong kinh Dược Sư rất là đơn giản, bắt đầu bằng hai bước đi rất là căn bản. Bước đi thứ nhất là vận dụng phương pháp quảng binh, bằng cách là gieo vào ở trong não trạng chúng ta những dược chất tâm linh của Đức Phật Dược Sư, lấy danh hiệu của Ngài làm điểm tựa tinh thần, thọ trì đọc tụng danh hiệu của Ngài để cho phản ứng của nỗi khổ niềm đau không được diễn ra ngay cái thời điểm mà nỗi quan khiên quán trái có mặt. Dĩ nhiên chúng ta vẫn biết rất là rõ là phương pháp quảng binh không phải là phương pháp chuyển hóa. Nó được quan niệm như là phương pháp giảm đau. Khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện, chúng ta vận dụng chánh niệm tỉnh thức thiết lập ở trên danh hiệu của một Đức Phật, thì lúc bấy giờ do vì lòng từ bi của Đức Phật lớn quá, nương tựa vào lòng từ bi đó, bỗng dưng chúng ta quên đi những bế tắc đang có mặt ở hiện tại, và nhờ đó các phản ứng của chúng ta không được diễn ra trong tình huống đang giận dữ. Nhờ đó chúng ta khống chế được những lỗi lầm và sai suất có thể dẫn đến sự ân hận về sau này. Đặt phương pháp chuyển hóa trên nền tảng của hoảng binh là một trong những nghệ thuật rất là lớn, bởi vì phần lớn chúng ta khó có thể vượt qua nó nếu như không có những viên thuốc giảm đau về phương diện tâm linh và tinh thần. Cảm xúc là một dòng chảy với một cái cường độ đôi lúc vượt ra khỏi sức chịu đựng của não trạng con người. Khi dòng cảm xúc này bị kích động dưới góc độ của nỗi khổ và niềm đau, thái độ của con người bỗng nhiên dâng trào, một phần tỏ ra bất cần, một phần tỏ ra muốn khống chế và chứng minh rằng mình là người đúng. Cho nên quan khiên quán trái đó ngày càng được thiết chặt, giống như là một cuộn chỉ được quăng ở trên từ đỉnh núi xuống ở dưới dốc núi, thì cứ mỗi động tác và mỗi cái cuộn lăn của nó có thể tạo ra sự mở tung. Nhưng mà khi chúng ta quan sát từ lúc mà nó lăn cho đến lúc nó kết thúc, chúng ta sẽ thấy là cuộn chỉ sẽ không bao giờ được diễn ra theo cách thế mà con người mong đợi. Nó có thể lăn qua bên trái, va vào một gốc cây, rồi sau đó lăn qua bên phải, va vào một cái ụ đất, lăn qua bên khác, va vào một cái vật cản nào đó, và cuối cùng á, những cái dòng chỉ này đã được tung ra, không thể theo một cách thế là tháo gỡ, mà nó lại càng rối rắm nhiều hơn. Cho nên nếu như không biết cách quản binh phản ứng cảm xúc của quan khiên, thì nỗi quan khiên quán trái này sẽ diễn ra ở mức độ ngày càng nghiêm trọng. Do đó mượn danh hiệu của Đức Phật như là một dược chất tâm linh để chúng ta gửi gắm tâm tư, cảm xúc, nhận thức của mình vào, thì lúc bấy giờ là dưới ảnh hưởng của từ trường lòng từ bi của Đức Phật, chúng ta được chuyển hóa một phần nào đó. Nếu ai đã từng có nghiên cứu về vấn đề điện học, chúng ta sẽ thấy rất là rõ là ở mỗi con người có một vùng từ trường về cá tính mà người đó đang hiện hữu. Dùng từ trường này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những con người đang tiếp xúc với mình. Nếu chúng ta nương vào một vùng từ trường tích cực của tình thương, như là những dược chất tâm linh của Phật Dược Sư, thì lúc bấy giờ lòng sân hận và những thái độ trả thù để làm nhân lớn nỗi quan khiên quán trái bỗng dưng được lắng dịu xuống và được tháo gỡ đi. Khi chúng ta gặp phản những tình huống đó thì cố gắng nhớ đến danh hiệu của Đức Phật Dược Sư là điểm tựa tâm linh, là điểm tựa tinh thần về mẫu mực của những giải đáp và những bế tắc. Thì lúc bấy giờ lòng sân hận và sự cao có bậc thứ của chúng ta sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều. Bước đầu thứ hai đặt vào trọng tâm của sự nỗ lực chuyển hóa. Chúng ta phải ý thức rất là rõ, nỗi quan kia quán trái không thể được tháo gỡ bằng cách là chúng ta dùng phương pháp chấn áp nó. Nỗi quan kia quán trái có thể do người khác tạo ra một cách vô tình hay là cố ý. Chúng ta có thể nhận thức được điều đó một cách chính xác hay là sai lầm thông qua các nguyên tắc của loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, nhận định đánh giá. Nói chung là thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm của mình hoặc là được truyền thừa lại từ những thế hệ đi trước. Khi chúng ta xác định rõ được căn cơ và nguồn gốc của quan khiên rồi, thì điều quan trọng hơn sau khi chúng ta đã thành công ở mức độ đầu, đó là làm cho phản ứng của nó diễn ra chậm hơn. Chậm đây không phải dưới góc độ ức chế, mà chậm để chi? Để cho cái phản ứng đó tạo ra trạng thái nguội lạnh của vấn đề. Chính vì thế chúng ta giảm bớt được cường độ của lòng sân. Nhờ đó thái độ ứng xử, lời nói, việc làm trở nên nhẹ nhàng hơn, và chúng ta không còn nhìn đối tượng tạo ra quan khiên với mình là kẻ thù của mình nữa. Kinh Dược Sư dạy chúng ta không nên vận dụng những phương pháp bùa chú để chống lại những nỗi quan khiên. Phải khởi xuất từ lòng từ bi của con người đối xử với một con người. Từ lúc bấy giờ các nỗi quan khiên đó sẽ được chữa trị và ngày càng được khôi phục và lành mạnh. Khi chúng ta biết là có một người nào đó thù mình một cách vô cớ, hay là thù mình do hiểu lầm, ghét mình hại mình do ganh tị, hoặc là không thích mình do vì mình có một ảnh hưởng lớn quá làm cho họ bị lép phế đi. Nói chung là bất kỳ một thái độ nào tạo ra những nỗi khổ niềm đau cho mình, Đức Phật dạy phương pháp duy nhất và có giá trị lâu dài là vận khởi tâm từ bi, quán chiếu về con người đó để tạo ra những giá trị của sự thông cảm. Ví dụ như chúng ta có những người thân đi vượt biên vào sau năm 75. Những người đó đã trở thành mồi cho những con cá, hoặc là họ đã trở thành nạn nhân của những tên hải tặc ở miền Nam Thái Lan với cái nền tôn giáo là Hồi giáo. Mỗi lần nghe những người còn sống sót nhắc lại những thảm cảnh vợ của mình, con gái của mình, hay là em gái của mình, chị gái của mình, nói chung là bà con thân quý của mình đã bị những tên hải tặc hãm hiếp, còn những người nam thì bị chúng giết, thì nỗi khổ niềm đau đó dâng trào tạo ra một phản ứng căm thù ở những con người này. Lúc đó Đức Phật dạy là nếu như chúng ta gieo trồng những hạt giống căm thù đó, chúng ta sẽ tạo ra nỗi khổ niềm đau ở con người của mình. Còn dùng phương pháp quán chiếu với lòng từ bi, chúng ta sẽ thấy rất là rõ tại sao lại có những bi kịch như thế này. Chúng ta thấy rất là rõ, có rất nhiều người làm những việc xấu là bởi vì họ thiếu đi những nền tảng của giáo dục, họ thiếu đi những hiểu biết về đạo đức, họ thiếu đi những cái cơ sở của lý trí, và họ đã sống như một phản ứng bình thường, không có hiểu biết gì cả. Và họ lớn lên trong một môi trường hoàn cảnh như vậy, ảnh hưởng bởi những con người tiêu cực, bỗng dưng họ trở thành những con người mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Cho nên họ không phải là kẻ thù, mà lòng vô minh chính là kẻ thù chung của nhân loại. Thay vì chúng ta thù hằn trả đũa những con người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người thân của mình, thì ngược lại nhà Phật dạy là dùng chất liệu của lòng từ bi phát xuất ra một cái nguồn năng lượng tâm giao cảm đến những con người được gọi là tác giả của bất hạnh. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có truyền được một cái chất liệu an lạc thảnh thơi cho người đó. Có thể là người đó không tiếp nhận được một cách trực tiếp, bởi vì họ đang tiếp nhận trong một cách thế bị động. Họ không hề biết rằng là chúng ta đang gieo trồng những hạt giống từ bi để tháo gỡ. Cứ mỗi lần họ nhớ đến những nỗi khổ niềm đau mà do họ tạo ra, không hề có những phản ứng trả thù trả đũa của những người thân, lúc bây giờ họ cảm thấy nó an ổn hơn. Và do đó lòng sân hận của họ đối với những việc làm xấu mà họ đã tạo đó được giảm xuống. Hoặc là có những tình huống khi người ta cố tình tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình một cách có ý thức, mà mình lại không hề có những phản ứng đối lập, thì trạng thái của lòng từ bi này đó sẽ được diễn ra như một nguồn năng lượng phủ trùm, giao cảm tác động một cách trực tiếp đối với những người đó. Lúc đầu họ có thể nói là đây là một người hiểm, cho nên giả vờ không biết đến những điều mà họ đã tạo ra, hoặc là âm thầm chờ cơ hội để trả đũa. Họ có thể đặt ra những cái tình huống phức tạp hơn, tại vì theo nguyên lý thông thường, một người mà bị hại thì họ phải có phản ứng đối lập, Lần này chúng ta vẫn khởi lòng từ bi, cho nên phản đối lập đó không có. Có thể tạo ra trạng thái hiểu lầm ở những người đa nghi và những người sống quen với thái độ ứng xử giang hồ. Khi họ quan sát thấy phản ứng chúng ta hoàn toàn không có thái độ đối lập như vừa nêu, thì bỗng dưng thái độ được chuyển hóa đó bắt đầu được thiết lập ở trong lòng của họ. Khi thực tập về lòng từ bi rồi thì cái ảnh hưởng từ trường về tâm tánh của mình có thể tỏ ra bên ngoài. Từ trường của cơn sân hận ở những người có những nỗi khổ niềm đau hoặc là quan khi quan trái với mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Theo quy luật của nhân quả đó, các vùng từ trường này sẽ diễn ra theo một cách thế là loại trừ lẫn nhau. Cái nào mạnh sẽ trở nên phủ trùm và khống chế, cái nào yếu thì bị phủ trùm và bị chuyển hóa. Cuối cùng nó sẽ còn lại cái năng lượng được gọi là năng lượng chiến thắng. Và năng lượng ở đây, nếu chúng ta phát khởi lòng từ bi lớn hơn khả năng hận thù và quan khiên quán trái của người khác, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ là những người chiến thắng. Chiến thắng ở đây không phải là để tạo ra cái bản ngã rằng mình là người anh hùng, mà chiến thắng ở đây là chúng ta đã vượt qua được lòng sân hận của bản thân và chuyển hóa kẻ thù trở thành những người rất là thân thương và dễ mến. Khi vận dụng phương pháp quán tưởng và chiếu xuất những năng lượng của lòng từ bi đối với kẻ thù, thì lúc bấy giờ chúng ta có năng lực chuyển hóa người hung dữ trở nên hiền từ, hai bên trở nên hòa hảo với nhau như là những người bạn tâm giao. Tất cả những hiềm hận trong quá khứ đều được tan biến hết. Những việc làm này mặc dù rất là khó, nhưng nếu chịu nỗ lực thực tập, chúng ta sẽ thành công. Chúng ta có thể vận dụng phương pháp quán khởi lòng từ bi đối với những nỗi khổ, niềm đau và bất hạnh đã diễn ra trong quá khứ đối với những người thân của mình. Ví dụ như là người Việt Nam, chúng ta đã từng có những nỗi bất hạnh do lịch sử chiến tranh giữa những nước xâm lăng biến Việt Nam làm thuộc địa. 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, 100 năm bị Pháp biến làm nô lệ, và mấy mươi năm nội chiến giữa hai vùng Nam và Bắc. Tất cả những cái đó đã tạo ra những nỗi quan khiên quán trái nhiều lắm, đến độ nó tạo ra cái văn hóa vùng miền trên nền tảng của phong tục tập quán. Bỗng dưng là những con người Việt Nam sanh ra ở các miền khác nhau này có những thành kiến với nhau, không thân cận với nhau, có thể đối lập và hãm hại nhau vì bản chất vùng miền được xem như là mấu chốt của những sự khác biệt, tạo tiền đề cho sự xa lạ có mặt. Khi chúng ta biết đó là một cái quan khi quán trái có một cái chiều dài lịch sử trong quá khứ, đôi lúc chúng ta là những người giết họ, đôi lúc họ là những người giết mình. Quá trình và tiến trình của sanh tử, chúng ta sanh ra làm người trở lại. Những nỗi quan khi quán trái này không được tháo gỡ đi đó, thì những nền tảng chia để trị của chủ nghĩa thực dân hay chủ nghĩa bá quyền của những nước xâm lăng đã làm cho những người thân, những người cùng dân tộc, những người cùng một quốc gia trở nên là những kẻ hận thù với nhau. Chỉ với lòng quán tưởng từ bi, chúng ta mới từ từ xóa bỏ được các bất hạnh đã diễn ra trong quá khứ của mình mà đôi lúc mình không nhớ hết được. Hoặc là có những quá khứ gần do ông bà tổ tiên hay lịch sử những người cận đại ghi chép lại rằng là gia đình của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, dòng tộc chúng ta đã từng bị nỗi khổ niềm đau đó. Chúng ta vẫn phải vận dụng phương pháp của lòng từ bi, xóa bỏ đi những hận thù này. Lúc bây giờ đó, chúng ta mới trở thành những con người làm chủ được bản thân một cách trọn vẹn. Vấn đề đặt ra là một người Phật tử, đạo lý của lòng yêu nước được nâng lên trở thành một trong 4 trọng ân lớn, đó là yêu tổ quốc đồng bào. Như vậy là liệu đứng trước cái tình trạng của những nỗi khổ niềm đau tạo ra đối với dân tộc chúng ta, việc vận dụng lòng từ bi để xóa bỏ hận thù đó có phải là một giải pháp lâu dài và an toàn hay không? Câu hỏi này rất là phức tạp, bởi vì nó liên hệ đến bản chất của chính trị, liên hệ đến bản chất của những phương pháp mang lại hòa bình, liên hệ đến các cách thức để tháo gỡ những nỗi hận thù, mâu thuẫn với nhau trong cuộc đời này, mà nó có dây mơ rễ má nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Có nhiều giải pháp tùy theo cách nhìn, cách hiểu và cách thức vận dụng giải pháp của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta là những người Phật tử, mặc dù chúng ta vẫn biết rằng Đức Phật dạy ơn tổ quốc, ơn đồng bào là một trong những ơn quan trọng, bởi vì thiếu đi ơn này đó thì chúng ta không thể an thân về phương diện an ninh, chúng ta không thể lạc nghiệp về phương diện hòa bình, chúng ta không thể có những cái cơ sở điều kiện trong thái bình để gây dựng hạnh phúc ấm no cho bản thân mình. Cho nên mình phải mang ơn tổ quốc, mang ơn những chiến sĩ, mang ơn những người đã nằm xuống. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta là đừng nuôi lớn hận thù dưới sự hy sinh của những con người có tấm lòng vĩ đại, hay là làm với một nghĩa vụ quân sự. Chiến tranh mang lại đau khổ, bản chất của nó là tàn phá và hủy diệt. Sự hận thù phải là một giải pháp. Đem chiến tranh để bảo vệ hòa bình lại càng phải là một giải pháp tuyệt đối. Nó có thể là một giải pháp tạm thời, bởi vì kẻ thù và kẻ địch thấy chúng ta mạnh hơn, cho nên họ sợ, họ không dám tấn công. Muốn có hòa bình thật sự phải được gieo trồng bằng nhận thức, bằng cảm xúc, bằng hành động của từng cá nhân. Cho nên hóa giải hận thù để tháo gỡ được cái chiều sâu của nỗi qua khi quán trái đòi hỏi con người hành giả Phật tử phải hiểu rõ được bản chất của những đối lập với nhau, đặt trên nền tảng của ý thức hệ, chính trị, tôn giáo, văn hóa và sâu hơn nữa là kinh tế. Thấy được điều này rồi thì chúng ta không nên tranh chấp vào những thứ đó, và mang một tấm lòng của tình thương để tháo gỡ những điểm dị biệt, mang tấm lòng của từ bi để không nhân lớn những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ đối với dòng cảm xúc và giá trị đời sống ở hiện tại. Bởi vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại là cuộc sống, hiện tại là giá trị, hiện tại là tất cả. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời này thông qua lăng kính hiển vi của quá khứ thì chúng ta sẽ không bao giờ sống trong thái độ bình an. Cứ mỗi lần nhớ lại 1000 năm đô hộ của phương Bắc Trung Hoa, chúng ta không thể nào có thiện cảm với những người Trung Quốc hoàn toàn sống hòa bình với chúng ta ở mấu chốt hiện tại, mà đôi lúc họ có thể là những người láng giềng, là những người đối tác, là những người cộng sự, là những người quan hệ rất là mật thiết với chúng ta. Cứ nhìn về lăng kính quá khứ của 100 năm đô hộ của Pháp, chúng ta sẽ không thể nào có thiện cảm, đồng tình với những người Pháp đang đầu tư ở Việt Nam. Nếu nhìn về lăng kính phân chia Nam Bắc dưới ảnh hưởng của đế quốc Mỹ trước năm 75 thì chúng ta không thể nào có đời sống thái bình với những con người Mỹ mà vốn họ không hề có dây mơ rễ má gì với nỗi đau trong quá khứ của chúng ta. Cắt đứt quá khứ với hiện tại để chúng ta nhìn bộ mặt hiện tại với một hình thức rất là mới, với tấm lòng của tình thương rất vĩ đại. Quá khứ của hận thù cần phải khép kín lại như một trang sách đã qua, là không nên lật dở những trang sách đó lại, bởi vì mỗi lần mở nó ra thì nỗi khổ niềm đau gia tăng. Vận dụng phương pháp ở trong kinh Dược Sư để hóa giải những nỗi quan kiên trong cuộc đời thì bỗng dưng hạnh phúc sẽ có mặt. Và do đó hạnh phúc không phải là gia tài sự nghiệp, của cải vật chất, địa vị xã hội, thanh danh, quyền lợi vân vân, mà là cái dòng cảm xúc an bình tháo gỡ hết mọi quan kiên và hận thù với những người khác. Đức Phật đã dạy chúng ta về những phương pháp hồi đầu hướng thượng. Đề cập đến hồi đầu là mặc nhiên chúng ta thừa nhận rằng những bệnh tật về cảm xúc và đạo đức của con người phàm được diễn ra như là một thực tại hiển nhiên và không thể tránh khỏi. Hễ ai là người phàm thì bỗng dưng người đó có những tánh xấu, có những nỗi khổ niềm đau, có những cái chưa hoàn tất, có những cái cần phải được chuyển hóa, vân vân. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có thừa nhận tính cách thực tại của cảm xúc, nhận thức, tánh tình, ứng xử của chúng ta đã hoàn bị hay là chưa. Đến lúc chúng ta phóng thể ra bên ngoài, chúng ta quên mất được bản thân mình, và do đó không thấy và không chịu thừa nhận những bế tắc đang diễn ra xung quanh chúng ta. Đọc lại bài kinh Dược Sư, chúng ta cần phải có một thái độ hồi đầu. Với khái niệm hồi đầu gợi chúng ta một cái động tác đang quay trở về lại với những gì thuộc về an vui và hạnh phúc. Thực ngữ này như là một phần tách ra từ khái niệm hồi đầu thị ngạn, xác định rất là rõ là mỗi lần mà chúng ta bắt đầu làm mới, hồi nhận thức là xoay chuyển cái đầu của cảm xúc và thái độ về những điều sai, về những điều bế tắc, thì bỗng dưng chúng ta có con đường mới, chúng ta có tương lai mới, chúng ta có cơ hội mới, chúng ta có tất cả những giá trị mới. Để đạt được những giá trị an vui hạnh phúc mới đó, đòi hỏi đến những động tác kế tiếp theo, đó là động tác B của chúng ta, trở về bờ. Gọi là hồi đầu thị ngạn không có nghĩa là hãy quay lại là gặp bờ. Quay lại gặp bờ, điều đó là đúng. Nhưng mà quay lại, và từ cái điểm quay lại này đến cái khoảng cách của bờ có thể là có một cái khoảng cách rất là dài, rất là xa, mà chúng ta phải vượt qua rất nhiều thử thách, phải chiến thắng được sóng nước, chúng ta phải thành công được trong sự bê, bên có phương pháp thì mới có thể trở về bờ đến nơi đến chốn được. Muốn xác định được giá trị của an lạc hạnh phúc, phải xác định trước nhất là mình đang đứng ở đâu trên vị trí của con sông đau khổ. Động tác hồi đầu này đứng trên lập trường nào, trên cách thế gì, và cái con đường hồi đầu đó đi bằng những thái độ nào, thì lúc đó chúng ta mới có thể xác định được là con đường hồi đầu hướng đường đó thành công được bao nhiêu phần trăm. Chúng ta cần phải hiểu về một số giá trị tiêu cực làm cho con người bị suy thoái và trở nên khổ đau. Nhu cầu của hồi đầu được thiết lập. Trước nhất, Đức Phật đã nói đến tình trạng suy thoái đạo đức như là một hiện tượng xã hội rất là phổ biến ở trong mọi giai đoạn lịch sử. Nó có thể tồn tại trong mỗi con người chúng ta bất cứ lúc nào khi mà tâm con người mất đi sự kiểm soát. Đời sống đạo đức là một dòng chảy. Dòng chảy này ảnh hưởng của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh rất là nhiều, và có thể tùy thuộc vào dòng cảm xúc của chúng ta. Đôi lúc đó chúng ta có thể ứng xử như là một vị Phật, đôi lúc chúng ta ứng xử như là một vị Bồ Tát. Có những tình huống đó, chúng ta ứng xử như là một kẻ phàm phu, một kẻ hoàn toàn ích kỷ, vị lợi, hẹp hòi, nhỏ nhoi. Cái phản ứng đối lập này đó đã tạo ra một cái con người đa nhân cách ở trong mỗi con người chúng ta, đôi lúc chúng ta không hiểu nổi. Có những tình huống chúng ta trở thành người rất là rộng lượng, tha thứ, quảng đại. Có những tình huống đó, chúng ta trở thành một con người rất là hẹp hòi, ích kỷ. Tất cả những cái đó theo quan điểm nhà Phật là trạng thái suy thoái về đạo đức diễn ra trong nhận thức và ứng xử của con người. Trước nhất chúng ta phải thấy rõ cơ hội về suy thoái đạo đức có thể có mặt với bất kỳ những ai khi mà tâm người đó mất đi sự kiểm soát. Thấy được điều này rồi thì bỗng nhiên chúng ta phải tìm kiếm được những nguyên nhân tại sao chúng ta có những tình huống đó. Một số tình huống bắt nguồn từ những nguyên nhân mang tính là hoàn cảnh xã hội, chẳng hạn như là đời sống khó khăn quá tạo ra cơ hội của trộm cắp, lừa đảo, hối lộ, móc quạt, ô dù, vân vân. Cái hoàn cảnh xã hội mà nơi mà tất cả những người cộng sự và đối tác trong đó đều là những người đục, thì bây giờ nếu chúng ta là những người trong, chúng ta sẽ bị tách rời hay là bị đối lập. Và trong tình huống chọn lựa lấy sự tồn tại với giá trị của hạnh phúc về phương diện nhân quả, có rất nhiều người đã bị thất bại, chọn lấy con đường của sự hòa đồng với dòng nước đục hơn là tách rời dòng nước trong ra khỏi những cái ảnh hưởng xấu của những dòng nước đang có mặt ở hiện tại. Chính vì thế tạo ra cái phản ứng đối lập và loại trừ ở những tập thể nơi mà giá trị của công lý, giá trị của nhân quả, lương tâm đạo đức đó không được coi trọng hay là không được đánh giá một cách đúng mức. Trong những hoàn cảnh như vậy rất là khó để giữ được trạng thái đạo đức của con người. Có những lúc đó, nếu như phải có sự lựa chọn giữa những cái được và mất, giữa những cái hạnh phúc và khổ đau, không còn cách nào khác là chúng ta phải chọn con đường là được và hạnh phúc. Tuy nhiên, được như thế nào để không mang lại khổ đau và đau khổ, hạnh phúc như thế nào để không phải trả quả xấu về sau này, đặt cái đó trong chiều hướng của nhân quả, thì bỗng nhiên chúng ta có một thái độ rất là sáng suốt. Chúng ta có thể sống tồn tại, đồng hành với những người xấu, ấy thế mà hoàn cảnh xấu đó không tác động đến con người nhận thức của mình. Đôi lúc mình phải giả vờ như là người mù, người câm, người điếc để khỏi phải phát biểu, để khỏi phải nhận định, để khỏi phải nghe biết, để khỏi phải tường thuật lại những điều khi mà mình biết rằng là sự tin bài nó chưa có giá trị mang lại những sự chuyển hóa ở những con người tiêu cực đó. Thì chúng ta cứ im lặng chứ không phải chúng ta thụ động, để chờ đến một cơ hội nào đó đó, lời phát ngôn này, sự đóng góp này, giá trị góp ý này nó có thể tạo ra sự đổi mới hay là sự thay đổi như là một bước ngoặt đó, lúc đó chúng ta hãy nói. Và những tình huống nếu như không có được giá trị đó, Đức Phật cho phép chúng ta giữ trạng thái im lặng để không đồng tình với người kia, mà cũng không để cho người kia ứng xử loại trừ mình trong một tình huống mà mình không còn một sự lựa chọn nào khác. Có những tình huống của sự suy thoái đạo đức được diễn ra như là một thói quen hay là quán tính của thói quen. Sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh mà nơi đó con người đều là những phần tử tiêu cực, chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán ở vùng này. Dần già rồi nó tạo thành một thói quen, cái nếp nghĩ, Nếu nghĩ đó cho chúng ta một suy luận biện hộ rằng những điều sai này không hề có tội lỗi, không hề mang lại giá trị tiêu cực cho người khác, chúng ta giữ vững quan điểm lập trường đó và trở thành một người rất là cố chấp về những điều sai của mình. Mỗi lần đối diện trước những hoàn cảnh tương tự, chúng ta có một phản ứng giống nhau trong mọi tình huống, ứng xử như là một quán tính của thói quen, hễ thấy gì lợi trước mắt là làm, không màng đến tác hại xấu ở những người khác. Trong tình huống nếu như sự suy thoái đạo đức phát xuất từ trạng thái quán tính của cảm xúc, thì rõ ràng vượt chuyển hóa nó phải đòi hỏi đến sự nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì nó có gốc rễ của cảm xúc, gốc rễ của quá khứ, gốc rễ của nhận thức sai lầm. Cho nên điều trước tiên phải tháo gỡ được nhận thức sai lầm này, thì chúng ta mới có thể phục hồi được trạng thái lành mạnh của đạo đức đang bị suy thoái trong con người chúng ta. Có những tình huống suy thoái đạo đức diễn ra do quan niệm sai lầm về nhân quả. Cho nên nghĩ rằng trong cuộc đời này phần lớn diễn ra theo sự định đoạt của Thượng Đế hay Thần Linh, cho nên không có coi gọi là nỗ lực và giá trị của nó. Tất cả đều là hên xui mai rủi, và do đó sự nỗ lực làm tốt không mang lại những giá trị tích cực, và những sự dấn thân con đường tội lỗi không mang lại những giá trị khổ đau. Chính vì thế mà chúng ta cứ lăn xả một con đường như là những chiếc lục bình trôi mà không cần biết đến tương lai của nó là gì. Chúng ta đã trở thành những con người cuốn theo chiều gió của danh, của lợi ích bản thân, bất chấp đến những tổn hại ở phía thai nhân và người khác. Khi chúng ta không có nhận thức chính xác về nhân quả, chúng ta có thể có những ứng xử rất là sai lầm, và khuynh hướng thái độ sống có thể rất là di vật, nghĩ rằng là chết là hết. Cuối cùng khi những con người quan điểm chết là hết rồi đó, thì họ đâu thấy được cái giá trị đạo đức ở tương lai. Họ có thể nhìn thấy rất rõ giá trị đạo đức ở hiện tại và sự hỗ trợ đó thông qua những cái danh để lại trong sử sách của cuộc đời. Họ cố gắng là làm tốt để được tán thưởng, nhưng mà họ không thấy rõ được cái ảnh hưởng của nó ở hiện tại và tương lai. Cho nên trong một lúc suy thoái về nhận thức, họ có thể trở thành những con người hoàn toàn biến dạng và thay đổi cấu trúc nhận thức đạo đức mà họ đã từng sinh sống trong quá khứ. Quan niệm sai lầm về nhân quả là nền tảng căn bản để dẫn đến sự suy thoái về đạo đức. Muốn trị liệu thì chúng ta có thể vay mượn phương pháp mà Đức Phật Dược Sư đã dạy, phương pháp thay thế những giá trị tiêu cực của sự suy thoái đạo đức bằng con đường lánh ác làm lành. Hai động từ này rất là đơn giản, bắt nguồn bằng hai thái độ hỗ trợ lẫn nhau. Đầu tiên là chấm dứt hết tất cả những thói quen xấu, tất cả những hành động xấu, tất cả những việc làm xấu trong quá khứ. Chúng ta phải nỗ lực thay thế nó bằng những hành động, bằng những tư duy, bằng những cảm xúc tích cực mang giá trị đối lập. Ví dụ như ý thức được việc nghiện sự kem ma túy mang lại sự suy thoái về tuổi thọ của thân thể, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của gia đình và tạo thành một gánh nặng cho cộng đồng xã hội. Lúc bây giờ con người hành giả của nhà Phật thấy rõ được gốc rễ của khổ đau, từ đó có thể buông chúng một cách dễ dàng. Dĩ nhiên là trạng thái buông này nó phải diễn ra theo một cách thế là chiến đấu với những thói quen của cảm xúc. Bởi vì cái cơn nghiện nó trỗi dậy làm cho con người trở nên giả dụi, bần thần, khó chịu. Nếu như không có bản lĩnh lắm, con người có thể bị thất bại hoặc là bỏ cuộc nữa chừng. Trong tình huống này thì Kinh Dược Sư dạy chúng ta trước nhất chúng ta phải chấm dứt nó bằng cách là tách rời khỏi những hoàn cảnh tiêu cực. Ví dụ như là chúng ta không nên giao du với những người nghiện để cho sự tác động về phương diện nghiện nó không có mặt. Bên cạnh đó chúng ta phải gieo vào những hạt giống tích cực thay thế. Nghĩa là cơn nghiện xuất hiện chúng ta phải ngậm những viên kẹo hóa chất có những hương vị gần gần na ná giống như là hương vị của sự gây ma túy, mà trong thực tế đó nó không có ảnh hưởng về phương diện cảm xúc hay về phương diện dược chất hay là về phương diện hóa chất ở trong não trạng của chúng ta. Chính vì thế sử dụng chúng vẫn có thể tạo ra những cơn nghiện ở cái miệng thông qua dịch vị của con người, nhưng mà nó không mang lại những giá trị tiêu cực ở sức khỏe của cơ thể và tuổi thọ của cơ thể. Vì dần già rồi chúng ta sẽ chiến thắng được. Bởi vì những hóa chất giả này không làm chúng ta bị nghiện và không làm chúng ta bị bần thần như là loại xì ke ma túy thật. Lâu xa hơn nữa thì chúng ta phải vứt bỏ luôn cả những phương tiện về hóa chất kẹo ngậm. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới được gọi là cái người làm lành về phương diện chuyển hóa một cách tuyệt đối. phương pháp thay thế khổ niềm đau có nguồn gốc từ sự suy thoái đạo đức, là tăng cường tự giác và nỗ lực thay thế đó bằng những giá trị tích cực. Có những nỗi khổ niềm đau khác được nêu ra trong kinh Dược Sư bắt nguồn từ trạng thái nhận thức thiếu niềm tin, dẫn đến sự mất phương hướng trong cuộc đời. Kể từ khi chủ nghĩa duy vật phát triển mạnh ở trên thế giới, thay thế vai trò và xóa bỏ chủ nghĩa tư bản của những cường quốc thôn tính biến nước khác thành thuộc địa dưới chiêu bài về chính sách mang lại văn minh khoa học kỹ thuật cho những nước nhược tiểu, chúng ta đã thấy là con người hiện đại đã giải phóng được tình trạng tù binh, tình trạng nô lệ và giai cấp giữa con người với con người. Nhưng bên cạnh đó đó thì khuynh hướng của đời sống và chủ nghĩa vật chất này đã làm cho con người mất đi niềm tin tôn giáo thông qua những phát biểu rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Cho nghĩa là chỉ nhìn thấy được những phương diện rất là tiêu cực của một giai đoạn lịch sử tôn giáo ở châu Âu và không thấy được những giá trị tích cực của tôn giáo ở phương Đông, được xem như là đạo học, tâm lý trị liệu. Chứ vì thế đã dẫn đến tình trạng là quơ đũa gã nắm, hay là quy nạp tùy tiện, hay còn gọi là quy nạp dân gian. Chúng ta vẫn biết là cái thời kỳ trung cổ của phương Tây, đặc biệt là châu Âu, chủ nghĩa cường quốc Thiên Chúa giáo La Mã đã khống chế tất cả thượng tầng kiến trúc xã hội và hạ tầng kiến trúc của đời sống quần chúng. Chứ vì thế mà nền tảng của khoa học đã bị lạc hậu đến mấy trăm năm. Những gì được trình bày ngược và khác với Kinh Thánh được xem như là nổi loạn chống lại Chúa, cho nên những cái đó sẽ bị xử tử, sẽ bị hành phạt theo những tòa án dị giáo rất là kinh khủng ở trong lịch sử của nhân loại. Rất nhiều người sống ở trong hoàn cảnh dưới ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo nói chung, làm cho họ trở nên bị mê mẩn vào những điều mê tín dị đoan sai lầm, và cuối cùng họ không có con đường đi về khoa học, về các ngành học hiện đại, hay nói cách hơn là cái tiến trình tiến bộ của lịch sử nhân loại bị giảm đi rất là nhiều năm. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể chấp nhận rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, bởi vì làm cho con người bị nghiện ngập vào những thứ mà đôi lúc nó không cần thiết cho giá trị và sự tiến hóa của đạo đức. Cuộc cách mạng phương Tây đã tạo ra một cái cách thế tách rời tôn giáo ra khỏi đạo đức, ở chỗ xác định rất là rõ không phải thông qua tôn giáo đạo đức mới được thiết lập. Đạo đức có thể được gieo trồng ở trong nhận thức và hành động của từng con người dưới sự chỉ đạo sáng suốt của tuệ giác. Sự phát minh này tưởng chừng như là mới, thực ra là trở về nguồn với những gì mà Đức Phật đã dạy. Triết lý của nhà Phật không phải là một tôn giáo, tại vì nó không dạy chúng ta tôn thờ các thần linh, không tôn thờ Phật như là một vị thượng đế, mà chỉ quan niệm Ngài như là một bác sĩ về tâm linh hay là tinh thần, cho chúng ta nhiều toa thuốc để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau đang bị bế tắc ở trong đời sống của mình mà thôi. Quan niệm của nhà Phật cho thấy đạo đức có thể trưởng thành thông qua những sự thực tập và chuyển hóa. Thiền không phải là tôn giáo, mà thiền là một nghệ thuật chuyển hóa. Đời sống đạo đức không phải là tôn giáo, vì nó liên hệ đến sự hỗ trợ, bảo hộ, an bình, thịnh trị cho đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Ai muốn hạnh phúc thì phải vun giữ những điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Ví dụ như là không được giết người, không được trộm cắp, không được quan hệ tình dục bừa bãi, không được sử dụng những chất gây sai, không được nói láo vì lợi ích bản ngã và lừa đảo của những người khác. Năm nguyên tắc đạo đức này trở thành nền tảng luật pháp của xã hội, trải qua chiều dài lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay. Cho nên nó không thuộc về tôn giáo, mà nó thuộc về bản chất hạnh phúc của con người. Đi theo nhà Phật không phải là chúng ta đi theo con đường của tôn giáo, mà chúng ta đi theo con đường của tâm linh, đi theo con đường của chuyển hóa, đi theo con đường của an lạc và con đường của hạnh phúc. Thấy được điều này rồi thì bỗng nhiên chúng ta thấy được cái nhu cầu của niềm tin chân chánh theo đạo Phật khác với niềm tin mù quáng của các tôn giáo. Các tôn giáo không cho phép chúng ta đặt vấn đề về Thượng Đế, đặt vấn đề về con người, về vũ trụ, vì sự đặt vấn đề đó là nổi loạn, là khinh thường Chúa, là đi ngược lại với quyền ước của Chúa, hay là chủ nghĩa tự do ý chí của Chúa, hay là cái khác là Chúa có được tự do ý chí nhưng mà con người thì không được quyền có tự do ý chí đó. Vì sự tự do ý chí của con người sẽ làm đảo lộn trật tự sáng thế của Thiên Chúa ở trên cuộc đời này. Trong khi đó, nhà Phật xác định rất là rõ, con người là chủ nhân, con người là kiến trúc sư, con người là người quyết định hạnh phúc và khổ đau của chính con người chứ không có ai khác. Chính vì thế mà niềm tin về con người, niềm tin về nhân quả, niềm tin về bản chất của những sự có thể thay đổi do nỗ lực của tự thân là niềm tin sáng suốt mà tất cả mọi người cần phải có. Thiếu niềm tin chân chính, con người không có những ước mơ đẹp. Thiếu đi những ước mơ đẹp thì không có những động lực để thôi thúc đi về phía trước. Thiếu đi động lực thôi thúc đi về phía trước là con người trở nên thụ động và chấp nhận thân phận như một định mệnh đang được an bài. Cho nên niềm tin chân chính về nhân quả cần phải được thiết lập và gieo trồng trong nhận thức của chúng ta. Có như vậy đó thì hạnh phúc mới bắt đầu có mặt. Có nhiều người mất đi niềm tin về con người bởi vì họ đã tiếp xúc quá nhiều với những con người lừa đảo, những con người không tốt, những con người thương đội hạ đạp, những con người trả ơn nghĩa bằng những quan trái trong cuộc đời. Từ đó lòng cảm xúc của họ bị thương tổn, tấm lòng nhiệt tình của họ bị chai sạn, tất cả những nhiệt huyết của họ bị đóng băng. Bây giờ niềm tin về con người đứng đắn đó mất đi. Chẳng hạn như chúng ta đã có một nhà thơ Hoàng Trung Thông đã từng lâm vào những hoàn cảnh như vậy, hoặc là lời phát biểu của ông có thể đại diện cho từng lớp những con người có cái nhìn rất là tiêu cực, đến độ chỉ mong mình làm cây thông đứng giữa trời mà reo, chứ không muốn làm thành con người lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư hay là vĩnh viễn về sau. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Niềm tin về con người mất hoàn toàn. Những con người như vậy sẽ mất đi phương hướng của cuộc sống và dẫn đến những bế tắc, có thể dẫn tới tình trạng nặng nhất là tự tử. Nếu nhẹ hơn tự tử thì họ trở thành những con người rất là lãnh đạo với cuộc đời, hay là những người lãnh cảm, những người không còn tin về những cái giá trị ánh sáng, không còn tin về tương lai, không còn tin về những tích cực, không còn tin về sự thay đổi, làm mới, cách tăng, hay nói chung là vượt ra khỏi những giới hạn hiện tại mà họ đang sống. Nếu như thiếu đi niềm tin đó, thì hạnh phúc của con người mất đi một phần nữa. Nhưng mà ngược lại, nhà Phật cũng xác định đó, nếu như chúng ta sống bằng niềm tin mê tín thì hạnh phúc hoàn toàn mất hẳn. Chẳng những mất đi một phần nữa mà mất trọn vẹn, bởi vì sự đặt vấn đề sai lầm dẫn đến con đường đi mất phương hướng. Thiết lập niềm tin về nhân quả, niềm tin về giá trị tích cực, niềm tin về đạo đức, niềm tin về tuệ giác, niềm tin về lòng từ bi, niềm tin về khả năng hướng thượng, niềm tin về những giá trị đẹp trong cuộc đời. Thì lúc bấy giờ chúng ta sống với những giá trị rất là mới và nỗi khổ niềm đau sẽ bắt đầu lắng dịu từ từ. Để cho con người hành giả không bị mất phương hướng trong cuộc đời, tinh thần nhà Phật còn dạy chúng ta là đừng bao giờ sống với chủ nghĩa thần tượng hay chủ nghĩa lý tưởng. Thần tượng đặt trên nền tảng một con người, người đó được tôn vinh như là thánh, giá trị lời nói, việc làm và quan điểm của họ được xem như là chân lý. Khi chúng ta quan niệm một con người nào đó dưới một thần tượng như vừa nêu, thì bây giờ chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là mù quáng, không còn nhận thức. Chúng ta trở thành những con người chỉ làm theo một cách vô điều kiện những gì người đó có quan niệm và chủ trương. Chính vì thế mà sau này khi phát hiện ra những điều gì đó không phù hợp với đời sống thực tế, bỗng dưng niềm tin của con người bị lay động, bị sụp đổ, thần tượng đó không còn nữa trên cuộc đời này. Đừng bao giờ sống bằng chủ nghĩa thần tượng, cũng đừng bao giờ sống bằng chủ nghĩa lý tưởng tuyệt đối. Bởi vì giá trị trong cuộc đời này có thể đạt được chỉ là sự tương đối mà thôi. Đừng bao giờ mơ tưởng đến tính cách tuyệt đối của mọi vấn đề. Chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất đi niềm tin vì tuyệt đối đó không có. Khi thấy được giá trị tương đối trong một cuộc đời đó, thì chúng ta thấy được tính điều kiện. Khi thấy được tính điều kiện thì bỗng nhiên chúng ta sẽ nỗ lực có phương pháp. Nhờ nỗ lực có phương pháp thì mọi sự thành công sẽ được diễn ra theo các thứ mà chúng ta muốn. Bản kinh Dược Sư này dạy chúng ta để xóa bỏ được là thái độ mất niềm tin của chủ nghĩa duy Phật về sự luân hồi tái sanh ở tương lai, về giá trị đạo đức của nhân quả, về những ảnh hưởng từ đời quá khứ, hiện tại và về sau, thì chúng ta cần phải gieo trồng nhận thức trí tuệ. Chúng ta phải bỏ đi những mê lầm do ảnh hưởng của những người đi trước. Chúng ta xóa đi những phong tục tập quán có thể ảnh hưởng xấu về giá trị hạnh phúc của cuộc đời này. Phải mạnh dạn đặt lại những vấn đề trên tinh thần tìm kiếm tri thức phục vụ hạnh phúc. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thoát khỏi trạng thái mê tín và trạng thái mất niềm tin. Mê tín thuộc về tôn giáo, mất niềm tin thuộc về các chủ nghĩa không tin vào giá trị của kiếp sau. Do đó họ có thể mất phương hướng về đời sống. Nhu cầu kế tiếp được nêu ra trong kinh Dược Sư đó là nhu cầu của việc chuyển hóa thái độ lười tư và biến học Có nhiều người hoàn toàn biến nhát về học thức. Họ nghĩ rằng học là một cái gì đó rất là nặng nề, căng thẳng. Không học vẫn có thể có được sự sống. Và họ có thể lý luận biện hộ rằng là có nhiều người thành công về phương diện kinh tế và chính trị đó, chẳng hề có những dân bằng thích đáng nào cả. Ấy thế mà họ đã khống chế toàn thế giới. Các nhà tài phiệt của phương Tây phần lớn là không có cử nhân. Các nhà chính trị lỗi lạc cũng không hề có cử nhân nữa. Ấy thế mà vai trò vị trí xã hội của họ rất là lớn, mà những người có dân bằng tiến sĩ, giáo sư, học hàm học vị không thể sánh bằng. Những người học hàm học vị ngược lại trở thành một đối tác hay là những người phục vụ cho những người nắm vai trò quan trọng về chính trị và kinh tế trên thế giới này. Những lý luận đó đã làm cho họ trở nên một người biến nhát về kiến thức. Kiến thức đạt được không phải là để phục vụ cho vai trò vị trí xã hội. Kiến thức trở thành ngọn đuốc soi đường dẫn đạo chúng ta đi, để chúng ta không bị lầm đường và lạc lối vào những con đường mê tín dị đoan, vào những con đường mất phương hướng do thiếu niềm tin về nhân quả, vào những con đường chỉ tin tưởng vào những gì ở hiện tại mà không có liên hệ đối chiếu nó với quá khứ và tương lai, để có một cái nhìn rất bao quát chính xác về những gì diễn ra trong cuộc đời này. Phải đầu tư về kiến thức. Dĩ nhiên chúng ta phải học các phương pháp, vì thế giới của sự học này là vô cùng vô tận. Học hoài sẽ không bao giờ hết. Phải học có chọn lọc. Mà nhờ học có chọn lọc chúng ta mới có được những giá trị tri thức chân chính. Vấn đề kế tiếp nữa là chúng ta không phải là học bao nhiêu, mà là học như thế nào. Thông thường khi Phật tử về chùa, thời gian tiếp xúc với kinh điển rất là ít. Chúng ta chỉ thọ trì đọc tụng một vài bản kinh rất là quen thuộc, ví dụ như là kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Nhược Sư, kinh Địa Tạng, v.v. Hiếm khi nào chúng ta đọc những bài kinh ở trong kinh Tạng Pali liên hệ đến giá trị đạo đức hiện tại, hạnh phúc hôn nhân, tình yêu gia đình, hay là vấn đề xã hội học như là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Hoặc là chúng ta cũng không hề học về những bài kinh nói về hòa bình, xóa bỏ đi tất cả chiến tranh, hoặc là những cái nghệ thuật để khống chế và chiến thắng vượt qua khủng bố, hay những nghệ thuật khống chế cơn sân hận, hoặc là chuyển hóa những thói hư tật xấu của con người. Chúng ta có quá ít những cơ hội để đọc những bài kinh như vậy, bởi vì chúng ta bị lệ thuộc vào những ngôi chùa. Các ngôi chùa thì có những truyền thống hành trì như là những pháp môn tu tập, họ giúp tập trung vào những pháp môn đó, cho nên việc thọ trì đọc tụng chúng ta bị giới hạn rất là nhiều. Chúng ta cần phải mở rộng cái nhu cầu học Phật pháp nhiều hơn, để đọc nhiều bài kinh hơn ngoài những bài kinh mà mình được đọc ở chùa, để mình có được cái tầm nhìn rất bao quát về những gì mà Đức Phật đã dạy. Những bài kinh đó chính là một toa thuốc tâm linh rất là tốt, có thể hỗ trợ trị liệu về những nỗi khổ niềm đau ở con người của mình rất có hiệu quả. Phải siêng học tập kinh điển để thấy rõ được bản chất là dạy của Phật không có mê tín gì đó, rất là nhân đạo, nhân bản, đặt trên nền đã có con người, vì con người, phục vụ với con người, và gắn liền với sự đối tác liên hệ tôn trọng giá trị sự sống của các loài động vật khác. Có nhiều người đạt được trạng thái và tình huống của sự học tập kinh điển tốt, nhưng mà ngược lại thì yếu kém về sự phương diện hành trì. Kiểu như là tích tập kiến thức để phục vụ cho sự hí luận, đàm thoại, tranh luận hơn thua mà thôi. Còn việc ứng dụng vào trong đời sống thì bỏ quên đi. Chúng ta cần phải phân biệt một cách rất là rõ, nó có hai hình thức để ứng dụng lời Phật dạy, được gọi là tu. Một hình thức tu thông thường và phổ biến cho quảng đại quần chúng Phật tử hay là các pháp môn ở các ngôi chùa, đó là các thầy khóa tu tập hàng ngày. Có chùa mỗi một ngày như vậy là có 4 thầy khóa. Khuya bắt đầu từ 4 giờ, trưa bắt đầu từ 10 giờ rưỡi, chiều bắt đầu từ 4 giờ và tối từ 7 giờ hay là 6 giờ. Những thời khóa đó là những cơ hội căn bản để giúp chúng ta ôn lại những lời Phật dạy. Nhờ nắm vững được lời Phật dạy, chất liệu kinh điển này sẽ trở thành ngọn đuốc soi đường về nhận thức, về tư duy, về hành động của chúng ta một cách rất là vô điều kiện, ứng xử một cách rất là linh hoạt khi chúng ta tiếp xúc với cuộc sống. Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta quan niệm rằng việc đọc kinh mang lại phước báo, mà là không hiểu rằng là giá trị phước báo của đó, nếu có đó, là do chúng ta ứng dụng chúng theo chiều kích mang lại giá trị lợi lạc cho mình và xã hội. Chúng ta không phủ định việc thọ trì đọc tụng kinh đó có giá trị tích cực ở chỗ là thông qua lòng tôn kính của mình đối với Phật, thì bỗng dưng mình có được cái phước của sự tôn kính, cái phước của sự đền ơn đáp nghĩa, cái phước của thái độ tâm lý uống nước nhớ nguồn, cái phước của những gì mà mình cảm thấy là phải đền ơn, tạ ơn cho những gì mà mình đã có được ở ngày hôm nay. Nhưng cái phước này là một cái phước rất là phụ thuộc và không quan trọng. Cái phước quan trọng hơn đó là thông qua những chiều kích tâm linh của bài kinh, chúng ta ứng dụng nó trong đời sống hiện tại, mang lại giá trị cho rất nhiều người. Cái phước này đó mới được gọi là âm đức, mới được gọi là cái cội nguồn hạnh phúc lâu dài ở hiện tại và tương lai. Thực tập hành trì hay là tu tập á, căn bản thì được diễn ra thông qua các thời khóa tụng kinh. Trong lúc tụng kinh, đừng bao giờ biến Phật trở thành một vị thần linh, đừng bao giờ biến Phật trở thành Thượng Đế. Xem Phật như là điểm nương tựa và tinh thần. Ngài đã từng là một con người cũng có nỗi khổ niềm đau, chiến thắng được nỗi khổ niềm đau đó bằng nỗ lực của tự thân, truyền bá lại con đường đó cho rất nhiều người và nhiều người đã được thành công. Cho nên lấy tấm gương đó để chúng ta thực hiện, để chúng ta đi trong cuộc sống. Thì như vậy là chúng ta đang thực tập hạnh nguyện mà Ngài đã đi, con đường Ngài đã truyền bá, những gì mà Ngài đã thành công. Đó là một cái thực tập rất là căn bản. Trong lúc đọc tụng kinh, chúng ta phải suy tư để từng câu, từng chữ, từng lời. Chúng ta phải hiểu rất là rõ rằng mỗi một bài kinh thông qua từng câu kinh như vậy, nó có nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Đừng hiểu với ý nghĩa đen chữ trắng không, thì chúng ta sẽ không hiểu hết chiều sâu của kinh. Còn là lúc chúng ta phải dùng tư tưởng và nội dung giải mã dưới các biểu tượng triết học thông qua phong tục tập quán của cái nền văn hóa Ấn Độ nơi mà kinh điển nhà Phật đã được xuất phát, thì chúng ta mới hiểu được hết rõ được những chiều sâu tâm linh mà Đức Phật đã giới thiệu và chứa đựng ở trong từng lời kinh này. Chỉ với cái cách thức thực tập như vậy thì chúng ta mới có được những thành quả hành trì. Phương pháp hành trì thứ hai có thể khó hơn và khó hình dung hơn ở chỗ đó là chúng ta ứng dụng nó trong sinh hoạt hàng ngày ngoài những thời khóa. Ví dụ nếu một ngày có 4 thời khóa, mỗi thời khóa là 1 giờ, chúng ta thực tập tu với Phật dễ lắm. 4 giờ đó tâm chúng ta được thanh tịnh, trang nghiêm, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. 20 giờ còn lại, trong đó hết 8 giờ ngủ với những giấc mơ xấu và đẹp lẫn lộn với nhau, làm thế nào để chúng ta khống chế được những giấc mơ tiêu cực. 14 giờ còn lại trong lúc thức đó, bao gồm 8 giờ làm việc và mấy giờ của sinh hoạt gia đình, làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng lời Phật dạy, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau? Thì đó là một cái câu hỏi như là một lời thách đố rất là lớn, một vấn nạn không phải đơn giản để trả lời được. Chúng ta phải thực tập, quan trọng hơn là trong 20 giờ còn lại ngoài 4 giờ của thời khóa. Vì thực tập đó không gì khác hơn là chúng ta nhớ từng lời kinh. Ví dụ như là cái dược sư này dạy chúng ta về phương pháp trị liệu tâm linh. Muốn bỏ đi lòng bỏng sẻn thì chúng ta phải thực tập nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của người khác chính là nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên khi thấy người ta thiếu thốn, bỗng dưng mình chia sẻ sâu tài sản mà không hề có lòng bỏng sẻn, tiếc nuối keo kiệt. Hoặc là khi mà mình thấy được những sự đối lập ở những người khác là một nhu cầu để bổ sung hỗ trợ cho sự hoàn thiện bản thân mình, thì mình không bao giờ có thái độ ganh tị hay là hơn thua với họ. Đó là những bài thực tập chuyển hóa thôi. Nó là những cái nhu cầu rất là lớn mà chúng ta cần phải áp dụng hàng ngày. Cái sự thực tập này mới là quan trọng. Nếu như chúng ta chỉ thành công ở trên chánh điện tu với Phật, thì đến lúc mà chúng ta đối diện với chuyện ma, tu với ma, thì chúng ta sẽ bị thất bại. Lúc nào á, ma cũng hơn Phật ở giai đoạn đầu, mà cuối cùng á, thì Phật mới hơn ma. Thông qua tuệ giác thì chúng ta mới làm cho ông Phật tâm linh của mình hơn được những con ma của môi trường tiêu cực, hoàn cảnh không thuận lợi, những con người xấu, hay là những sự xúi dục, hay là những cạm bẫy trong cuộc đời này. Chỉ thông qua sự thực tập ở những tình huống gặp nhiều chướng ngang á, chúng ta mới xác định rằng là mình thành công được bao nhiêu. Một trong những loại bệnh khác được Đức Phật Dược Sư nêu ra đó là bệnh tự cao và chấp mắt. Đây là hai mắt xích của bản ngã. Tự cao là một thái độ nâng giá trị của mình lên, từ một hộp cát trở thành một tảng đá, từ một tảng đá trở thành một quả núi, từ một quả núi trở thành một dãy Trường Sơn, từ một dãy Trường Sơn trở thành vạn lý Trường Thành. Cứ như vậy theo cấp số cộng rồi cấp số nhân, tăng dần điều, lớn dần điều. Dưới cặp mắt của mình không ai là người tài, không ai là người tốt, không ai là người tích cực, chỉ có mình là giá trị chân lý tuyệt đối. Thái độ nhận thức của lòng tự cao đó nó đã tạo ra bản ngã và thái độ độc tôn, lấy mình làm hệ quy chiếu. Người đó luôn luôn có cái nhìn là nhìn lên chứ không bao giờ nhìn dưới. Người có thái độ nhìn lên thì luôn luôn cạnh tranh, và mất đi thái độ nhìn xuống á, thì họ không bao giờ có được sự cảm thông và giúp đỡ. Trong khi đó thái độ của nhà Phật dạy chúng ta là chúng ta nhìn ở mọi tình huống khác nhau. Người dưới thì chúng ta hỗ trợ giúp đỡ, người cao hơn thì chúng ta tôn kính để học tập, người ngang bằng thì chúng ta xem như những người bằng hữu, tương thân tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau. Cao, dưới và vừa trở thành những đối tượng thân bằng quyến thuộc chúng ta trong quá trình tu tập để tìm ra được những giá trị tích cực. Thái độ của tự cao dẫn đến sự chấp mắc, bởi vì chấp mắc ở đây nó liên hệ đến giá trị chân lý, là giá trị bản ngã của con người có những ảo giác sai lầm về những cái mà đôi lúc mình không có. Muốn bỏ đi cái căn bệnh tự cao chấp mắc này như là căn bệnh của bản ngã đó, thì Đức Phật đã dạy trong Kinh Rược Sư rất là rõ rằng tất cả chúng ta cần phải bỏ đi tâm kiêu mạn và phải học thái độ ứng xử của lòng khiêm hạ. Lòng khiêm hạ đây không phải là một cái mặc cảm tự ti cho mình là thấp là kém. Khiêm hạ là một trong những cách thức nhìn người khác bằng giá trị của tiềm năng. Chúng ta nhìn những người dưới mình, thấp hơn mình, dở hơn mình với một cái tiềm năng là họ có thể trở thành mình trong tương lai, bằng mình trong tương lai, hơn mình trong tương lai, thì lúc bấy giờ thái độ khinh khi sẽ không bao giờ có mặt. Nhìn thấy những trẻ em là các nhà giáo, nhìn thấy các chú tiểu là các ông thầy, nhìn thấy những Phật tử nhỏ trở thành những hành giả, nhìn thấy những người công dân trở thành những nhà lãnh đạo, nhìn thấy những người bình thường là những nhà kinh tế, lúc bấy giờ chúng ta mới thiết lập được sự tôn trọng ở những con người đó. Ai đã từng hiểu được chức năng của ông bầu hay là nhà huấn luyện viên sẽ thấy được giá trị của tiềm năng. Tiềm năng ở con người là vô tận. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có khai thác và trao cái chìa khóa cho cái người đó để mở cửa tiềm năng để họ sử dụng trong cuộc đời hay là không mà thôi. Muốn bỏ đi thái độ độc tôn á, chúng ta phải sống bằng thái độ khiêm hạ, bằng cái nhìn tiềm năng ở những người khác. Một chứng bệnh tâm lý khác rất là nguy hại đó là lòng đố kỵ. Sự đố kỵ khác với tự cao và chấp mắc ở chỗ đó, tự cao đặt trên giá trị của so sánh bằng và so sánh hơn. Mình dưới người ta nhưng mà mình cho rằng mình bằng người ta. Mình thua người ta nhưng mà mình cho rằng mình hơn người ta. Hoặc là bằng người ta thì mình cho rằng là người ta không bằng mình. Từ đó tạo ra một thái độ tự phụ. Trong khi đó lòng ganh tị đó, nó được diễn ra theo hai cách thế so sánh. So sánh thứ nhất là so sánh bằng, có nghĩa là mình thua, mình cố gắng mình nghĩ rằng mình bằng, cho nên mình nghĩ rằng là tại sao người kia có được vai trò vị trí ấy theo mà mình không có, tại sao họ được cuộc đời tăng ca tụng mà mình đó là bị khinh khi. Rồi cái tình huống so sánh thứ hai đó là mình so sánh mình bị thua họ dưới mọi tình huống hay dưới mọi hình thức. Lòng tự ái trỗi dậy, sĩ diện bị thương tổn, bản ngã bị kích động, bây giờ dòng cảm xúc bị nâng lên, trương sình như là một cái bong bóng. Thấy được tất cả những giá trị của con người trong cuộc đời này như là kết quả của sự nỗ lực, thì chúng ta không có lý do gì để ganh tị với sự thành công của người khác. Muốn có thành công tương tự với người khác, chúng ta phải gieo trồng những hạt giống của sự thành công. Những ganh tị về tài và sắc, vị trí xã hội đó sẽ trở thành yếu tố hay là nền tảng, phương tiện để giúp cho chúng ta hoàn thiện những gì mà chúng ta chưa có. Muốn như vậy đó thì Đức Phật dạy không gì khác hơn, chúng ta phải thấy được nét đặc thù ở mình và người. Mình phải thấy rằng là mình có những nét riêng mà người khác không có. Người khác có những nét riêng mà mình cần phải học. Chính vì thế không cần phải ganh tị lẫn nhau. Những sắc màu, những ra màu đều có giá trị tương đương. Không thể nói là màu trắng là quan trọng hơn màu đen, màu đỏ quan trọng hơn màu vàng, màu xanh quan trọng hơn màu nâu. Tất cả các màu đều có một vai trò vị trí, hỗ trợ tương đương. Đặt đúng vai trò, đặt đúng vị trí, đặt đúng chỗ thì nó sẽ có giá trị. Còn đặt sai chỗ thì nó mất đi hết tất cả những ý nghĩa của nó. Cho nên thấy được như vậy thì mỗi một con người với sở trường, với kiến thức, với vai trò vị trí của họ sẽ tạo ra những cách thế đóng góp riêng của họ, và bản thân ta cũng như vậy. Không dạy gì mà chúng ta đi đố kỵ, ganh tị với những người khác, mà thấy được giá trị hỗ trợ và bổ sung. Và muốn như vậy thì Đức Phật dạy không còn cách nào khác là chúng ta phải có lòng tùy hỷ. Đó là vui với thành công của người, vui với sắc đẹp của người, vui với những giá trị lễ mà người có. Có như vậy thì tâm của mình trở nên rất là thoải mái, hoan hỷ. Và nhờ đó mình sẽ sống thọ, mình sẽ sống một cách rất là có ý nghĩa. Tâm lý kế tiếp nữa, đó là thái độ khen mình và chê người. Đây là hai thái độ tâm lý rất là phức tạp. Nó có thể là con đẻ của thái độ tự cao chấp mắc. Nó cũng có thể là con đẻ của thái độ ganh tị. Khi chúng ta ganh tị rồi đó thì chúng ta phải nói xấu với người khác. Khi chúng ta tự cao rồi thì chúng ta không bao giờ thừa nhận người khác là đúng. Do đó lời khen tiếng chê bắt đầu có mặt. Cơn lốc xoáy của lời thị phi sẽ bắt đầu được diễn ra giữa ta và người khác. Chúng ta có thể biến cuộc chiến đó bằng lời, bằng gậy gộc, bằng phương tiện, bằng dao búa, bằng hãm hại, bằng loại trừ, bằng bất cứ cái gì mà chúng ta có thể có. Chính vì thế nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Sự quy chiếu về bản ngã hay quy chiếu về thái độ ganh tị đó sẽ tạo ra thái độ so sánh không cân bằng. Và do đó chúng ta khó có thể chấp nhận được người khác. Vạch lá tìm sâu là một thái độ tâm lý tiêu cực dễ dàng xuất hiện ở con người phàm. Chúng ta dễ dàng thấy được cái lỗi rất là to ở người khác, ấy thế mà cái cục gèn nhỏ ở con mắt của mình á, mình không thấy. Nhìn thấy một tảng đá ở nhà người thì dễ, và thậm chí là một cục gèn nhỏ ở nóc nhà người khác mình cũng có thể thấy được, nhưng một tảng đá ở trước mắt mình á, thì mình làm lơ đi. Thái độ khen mình cho người là như vậy. Ai mà dùng cặp mắt trêu ngươi và sâu tìm lá lỗi người trắng đen thì không còn mắt cho mình, lỗi mình thêm lớn ngày càng xung xuê. Ý thức được điều đó thì bỗng dưng chúng ta phải quay về với bản thân của mình. Cứ quan niệm thái độ nhận thức đó như là một tấm gương. Tấm gương đó phản chiếu về hành động, về lời nói, về việc làm, về ý nghĩ, về cách ứng xử của mình trong cuộc sống. Xem có đúng hay là sai, tiêu cực hay là tích cực, lợi ích cho mình hay là cho người, có ảnh hưởng gì xấu đến người khác hay không. Cứ dùng cái hệ quy chiếu với tấm gương nhận thức giá trị đó cho bản thân hơn là cho người khác, thì lúc bấy giờ thái độ khen mình cho người sẽ không còn nữa. Nếu như mà mình không làm được bằng phương pháp phản quan á, thì chúng ta có thể vận dụng hai phương pháp tích cực khác. Đó là tìm giá trị tích cực ở người, tìm những đặc điểm ở người. Một người xấu kể nào đi được vẫn có những điểm hay, vẫn có những điểm hơn chúng ta, vẫn có những cái để chúng ta học. Cho nên mở cặp mắt nhìn thấy tích cực của người khác để chúng ta không có thành kiến phê bình chỉ trích họ. Và cái thứ hai á, là khi thấy được điểm tích cực rồi thì phải tán dương, ẩn ác dương thiện. Tức là cái xấu á, thì chúng ta không có phải bê móc nhiều, mà cái tốt á, truyền bá rộng ra để cho những người khác cùng học hỏi. Thái độ này đi ngược lại hoàn toàn với chủ nghĩa của báo chí hiện tại. Báo chí á, mặc dù nó là số nhiều của những tin tức, nhưng mà tin tức ở trong báo chí được hiểu là tin xấu, tin giật gân, tin tiêu cực, tin khổ đau nhiều thì người ta lại mua nhiều, còn tin tốt là không ai đọc bao nhiêu hết trơn. Trong khi đó thái độ tán dương là một thái độ tìm kiếm những tin hay, những tin tốt, những tin đẹp để truyền bá. Sự truyền bá những nguồn thông tin tích cực này sẽ làm cho cuộc đời này thay đổi, sẽ làm cho những nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa và được biến dạng đi. Cuối cùng Đức Phật dạy là muốn chuyển hóa cuộc đời đó thì hành giả phải từ bỏ thầy tà bạn xấu. Cứ là đừng bao giờ dội tin vào những lời nói suông, mà chúng ta phải quan sát, đối chiếu, xem coi những lời nói đó có mang giá trị ứng dụng hành trì hay không. Khi ứng dụng hành trì đó, nó có mang lại giá trị tích cực hay không. Nếu lợi cho bản thân mình ở hiện tại và tương lai, không ảnh hưởng xấu đến người khác thì chúng ta hãy thực tập. Còn bằng không, chúng ta mạnh dạn tập vấn đề và chúng ta có thể từ bỏ. Hoặc là chúng ta nghe cái lỗ tai trước rồi thả ra lỗ tai sau, thì gió thoảng mây bay thôi chứ đừng có lưu giữ lại trong tâm. Đó là thái độ rất là tích cực của người Phật tử. Thái độ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó diễn ra trong những cái cặp bạn với nhau về tánh tình. Người xấu thì tìm đến bạn xấu, người tốt thì tìm đến bạn tốt, nồi nào dung đó. Chính vì thế mà chúng ta cần phải xác định rất là rõ, bằng không á, cái môi trường, điều kiện, hoàn cảnh á, sẽ làm cho mình trở nên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu thấy rằng là mình không thể nào chiến thắng được hoàn cảnh tiêu cực thì tốt nhất là xa lìa khỏi hoàn cảnh đó. Nếu thấy rằng là mình không thể nào chuyển qua những người bạn xấu thì tốt nhất là đừng giao lưu và thân cận với những con người này. Còn nếu như bản lĩnh của mình, khả năng của mình vượt lên trên cái đó thì gần những người xấu đó để chúng ta hỗ trợ giúp cho người đó trở thành người tốt giống như mình. Muốn làm như vậy đó thì Đức Phật dạy là chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp quán tưởng. Vào trong một chợ tôm cá, lần đầu tiên chúng ta sẽ còn cảm giác về sự hôi tanh. Trạng thái và cảm xúc hôi tanh này được biến đi rất là nhanh nếu chúng ta xuất hiện lần thứ hai, nó giảm đi mấy mươi phần trăm. Lần thứ ba thì giảm đi nhiều. Và nếu chúng ta là những bạn hàng bán tôm bán cá thì chúng ta sẽ quên đi mùi tanh này đi. Cho khi đó người tiếp xúc với chúng ta sẽ phát hiện rằng ở trong áo chúng ta có mùi hôi, có mùi tanh. Ở trên bàn tay chúng ta dầu được rửa bằng những cái loại xà phòng có chất tẩy rất là nhiều, ấy thế mà mùi tanh hôi đó vẫn không hết. Chúng ta cảm nhận rất là rõ. Giống như là người ăn chay trường á, mỗi lần tiếp xúc với đũa của những người ăn mặn hay là chén của những người ăn mặn, mặc dầu được rửa sạch bằng nước sôi, vẫn còn có một cái mùi tanh nhất định nào đó ở trong đó. Hãy quan niệm như vậy để chúng ta thấy rằng là gần những người bạn xấu đó thì cái ảnh hưởng thẩm thấu đó dần dà nó làm cho chúng ta không còn thấy nó là xấu nữa, và chúng ta đã trở thành người xấu đó 10%, 20%, 30% hoặc là 100%. Cho nên thấy được cái ảnh hưởng lan dần thẩm thấu từ từ này cho phép chúng ta không bao giờ dám nghĩ lại, tự hào rằng là tôi gần những người xấu, tôi không trở thành người xấu. Quan niệm đó, quán tưởng đó dẫn đến sự hành trì một cách rất là thận trọng, và nhờ đó chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau. Nói tóm lại là ngày hôm nay chúng ta học về hai phương pháp trị liệu giải những nỗi hồng quang ở trong cuộc đời, hay là những bất hạnh quan khiên quán trái giữa mình và một người khác. Và thông qua đó chúng ta thấy rõ được cái sự hồi đầu hướng thượng để tháo gỡ những cái bệnh tâm lý, những cái bệnh tính tình, những bệnh cảm xúc tiêu cực ở con người của mình. Trên cơ sở này hạnh phúc bắt đầu có mặt một cách lâu dài.